Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 16 tháng 5, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Fatima về Roma. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động giúp các phụ nữ của các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành tại Trung tâm Phụ nữ Nguồn Nước ở Pattaya, Thái Lan. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đề tài, quan điểm của Kitô giáo về cái chết. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 15 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 43 giám mục nước Peru nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Pablo và thăm tòa thánh trong tuần này. Theo thói quen từ đầu năm nay, Đức Thánh Cha lắng nghe và trao đổi với các giám mục về những thách đố mục vụ của giáo hội địa phương, nhưng không có diễn văn huấn dụ chính thức của Ngài. Giáo hội Công giáo tại Peru hiện có 27.300.000 tín hữu Công giáo, tức là chiếm 88% trên tổng số 28 triệu dân. Các tín hữu thuộc 7 tổng giáo phận, 19 giáo phận, 10 giám hạt tổng thổ và 8 địa phận đại diện tông tòa, cũng như giáo phận quân đội. Trong những ngày này, các giám mục Peru gặp gỡ và trao đổi với các cơ quan trung ương tòa thánh, đứng đầu là Bộ Giám mục, về tình hình giáo hội liên hệ.
San Salvador, các giám mục Mỹ Châu Latin lên án nạn bạo lực kéo dài tại Venezuela và kêu gọi giáo hội tìm ra những phương thế để giúp đỡ nhân dân nước này đang bị thiếu thốn lương thực trầm trọng. 75 giám mục thuộc 22 Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 12 tháng 5 vào cuối khóa họp trong tuần qua tại San Salvador. Đại hội có chủ đề là Một giáo hội nghèo cho người nghèo. Đức Cha Juan Espinoza Jiménez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Morelia, Mexico, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM, nói rằng, chúng tôi lo âu và đau buồn vì những chết chóc, bạo lực, tình trạng thiếu thốn các nhu yếu phẩm, sự chia rẽ và chà đạp nhân quyền đang xảy ra tại Venezuela. Hội nghị đã lập một ủy ban nghiên cứu vấn đề và đề nghị các giải pháp giúp Venezuela. Ủy ban do Đức Cha Diego Patron Sanchez, giám mục giáo phận Cumana, làm chủ tịch. Ngài cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela. Quốc gia này có 31 triệu dân, từ 3 năm nay ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị sâu đậm, tức là từ khi Tổng thống Nicolas Maduro tìm cách bành trướng quyền lực, kể cả việc nắm quyền kiểm soát các chức năng của quốc hội, trong đó phe đối lập chiếm đa số. Mới đây, ông xúc tiến việc sửa đổi hiến pháp để củng cố quyền hành. Các vụ biểu tình bạo động trong những ngày qua đã làm cho 40 người thiệt mạng. Đức cha Espinoza cho biết, các giám mục cũng kêu gọi giáo hội đáp ứng cuộc khủng hoảng ở Venezuela bằng cách cung cấp lương thực cho những người đang bị đói. Ngài nói, chúng tôi kêu gọi các cộng đồng giáo phận ở Mỹ Châu Latin và vùng Caribe đề ra các sáng kiến bác ái đối với các anh chị em chúng ta ở Venezuela và làm sao để các sáng kiến này hữu hiệu mặc dù có nhiều chướng ngại có thể xảy ra.
Bogota, giáo hội Công giáo tại Colombia muốn giúp đoàn tụ gia đình cho các cựu du kích quân đã được giải giáp thuộc lực lượng FARC. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Colombia cho biết chương trình giúp đoàn tụ gia đình này sẽ bắt đầu từ cuối tháng 5 này. Trong những tháng qua, người ta thấy rõ nhiều du kích quân và gia đình họ ở trong cùng một hoàn cảnh. Trong thời kỳ xung đột võ trang, nhiều du kích quân đã mất liên lạc với gia đình họ và không biết thân nhân ở đâu. Nhiều chiến binh này mong ước được liên lạc với thân nhân trước khi cuộc giải giáp bắt đầu. Ngày 21 tháng 5 tới đây, tại Valle d'Upa thuộc tỉnh Cesar, ở miền Bắc Colombia sẽ bắt đầu cuộc đoàn tụ đầu tiên giữa 44 cựu phiến quân với thân nhân của họ. Hồi năm ngoái, chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã ký hiệp định hòa bình với nhau sau 4 năm thương thuyết. Trong khuôn khổ tiến trình này, khoảng 7.000 chiến binh được di chuyển tới những vùng đã được bình định và từ bỏ khí giới vào cuối tháng 5 này để tái hội nhập vào đời sống xã hội dân sự. Trong năm thập niên xung đột võ trang giữa chính phủ và phiến quân ở Colombia, đã có khoảng 300.000 người thiệt mạng, hơn 7 triệu người phải tản cư nội địa.
Ulaanbaatar. Năm nay, Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar tại Mông Cổ cử hành hai dịp kỷ niệm 25 năm thành lập giáo đoàn và 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mông Cổ và Tòa Thánh. Sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ được tái lập năm 1992, sau khi chế độ Cộng sản tại Mông Cổ sụp đổ. Các cha dòng Thừa Sai Khiết Tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha dòng Schuster ở Bỉ, được gửi đến nước này và bắt đầu lại từ số 0. Hiện nay, Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar có hơn 1.300 tín hữu Công giáo, do Đức cha Venceslao Patinla, người Philippines, thuộc dòng Schuster, coi sóc, và gồm có 6 giáo xứ, 3 cứ điểm truyền giáo, với một linh mục bản xứ đầu tiên, và phần còn lại là hơn 50 thừa sai nước ngoài, đến từ 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Giáo đoàn địa phương tổ chức nhiều sinh hoạt nhân dịp kỷ niệm, trong số này có một cuộc hội thảo về thần học truyền giáo, từ ngày 8 đến 12 tháng 5 vừa qua, với sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ, và khoảng 60 giáo lý viên và giáo dân dấn thân.
Genova, ban tổ chức dự kiến sẽ có hơn 60.000 tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày thứ Bảy, 27 tháng 5 tới đây tại thành phố cảng Genova, Tây Bắc Italia. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã mở cuộc họp báo hôm 13 tháng 5 vừa qua để giới thiệu chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận này. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Bảy, 27 tháng 5, tại quảng trường Kennedy. Trước đó, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến phi trường Cristoforo Colombo lúc 8 giờ 15 phút sáng, rồi ngài gặp 3.500 công nhân tại hãng Iva di Conigliano, đại diện cho giới lao động. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo để gặp 1.800 đại diện của hàng giáo xứ vào lúc 10 giờ, trước khi đến đền Thánh Đức Mẹ canh giữ để gặp 2.600 bạn trẻ, rồi dùng bữa trưa với 135 người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn và tù nhân, và những người đồng hành. Sau bữa ăn trưa vào lúc 3 giờ 45, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Gaslini, và sau cùng là thánh lễ kết thúc trước khi rời Genova lúc 7 giờ rưỡi chiều để về Roma.
Djibouti. Đức cha Giorgio Bettin, giám mục giáo phận Djibouti bên Phi Châu, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Mogadiscio, thủ đô Somalia, kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp nhân dân nước này đang bị thiếu thốn lương thực trầm trọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức cha cho biết 6 triệu người ở Somalia đang chịu nạn hạn hán trầm trọng, thiếu lương thực và phải đứng đầu với nhóm Hồi giáo cực đoan Shabab. Đức cha nói, chính phủ Somalia, cộng đồng quốc tế và người Somalia ở nước ngoài cần nhận định rõ các vùng bị thương tổn nhiều nhất và tìm những phương thế thích hợp để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của dân chúng địa phương. Đức cha Bettin đưa ra lời kêu gọi trên đây một ngày sau khi hội nghị quốc tế nhóm tại London vào ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của các vị quốc trưởng các nước vùng Đông Phi và những tổ chức đối tác. Hội nghị nhắm đẩy mạnh những tiến bộ trong việc cải tổ an ninh và liên kết quốc tế để duy trì tiến trình phục hồi đất nước Somalia. Tuyên bố tại hội nghị, ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nói rằng, tôi tin là Somalia trong tương lai gần đây có thể là một loại tin vui mà chúng ta rất cần trong cộng đồng quốc tế và trên thế giới có nhiều xáo trộn như hiện nay. Đối phó với nạn hạn hán là một ưu tiên rất cấp thiết. cộng đồng quốc tế cần giúp thêm 900 triệu Mỹ Kim để đương đầu với cuộc khủng hoảng này. Ngoài 6 triệu người thiếu lương thực ở Somalia, tức là một nửa dân số nước này, còn có khoảng 275.000 trẻ em suy dinh dưỡng có nguy cơ chết đói, theo các cơ quan từ thiện và trợ giúp phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Fatima trở về Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 13 tháng 5 vừa qua, trên chuyến bay từ Fatima, Bồ Đào Nha, về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã dành cho 69 ký giả tháp tùng một cuộc họp báo. Trong đó, Ngài trả lời nhiều câu hỏi do báo giới nêu lên. Sau đây là nội dung các thắc mắc và những câu trả lời của Đức Thánh Cha về nhiều vấn đề khác nhau. Thưa Đức Thánh Cha, bây giờ điều gì còn lại cho giáo hội và toàn thế giới từ những cuộc hiện ra ở Fatima? Và chúng ta có thể hy vọng điều gì từ cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với Tổng thống Trump của Mỹ vào ngày 24 tháng 5 tới đây?
Fatima là một sứ điệp hòa bình được mang đến cho nhân loại do ba người đại truyền thông chưa tới 13 tuổi. Việc phong thánh cho các mục đồng là điều ban đầu không có trong chương trình, vì việc cứu xét phép lạ tiến hành chậm, nhưng rồi có những xác nhận của ban giám định y khoa được gửi tới, và đối với tôi, đó là một hạnh phúc lớn. Thế giới có thể hy vọng hòa bình, và tôi sẽ nói với tất cả mọi người về hòa bình. Trước khi lên máy bay từ Roma, tôi đã tiếp các nhà khoa học thuộc các tôn giáo khác nhau tham dự một hội nghị của Đài Thiên văn Vatican. Một người vô thần, không nói với tôi đến từ nước nào, đã chào tôi và nói: "Tôi là người vô thần, tôi xin Ngài một điều, xin Ngài nói với các tín hữu Kitô, hãy yêu mến người Hồi giáo hơn nữa." Đó là một sứ điệp hòa bình.
Hôm qua, Đức Thánh Cha đã yêu cầu phá đổ các bức tường, nhưng vài ngày tới đây, Ngài sẽ gặp một quốc trưởng là Tổng thống Trump, là người muốn xây dựng các bức tường và nghĩ khác với Ngài, ví dụ về vấn đề khí hậu và di dân. Trước cuộc tiếp kiến này, Đức Thánh Cha có ý kiến gì về các chính sách của Tổng thống Mỹ và Ngài mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ với Tổng thống Trump?
Tôi không bao giờ đưa ra một phán đoán về một người nào trước khi nghe người ấy. Tôi nghĩ là tôi không được làm như vậy. Từ cuộc hội kiến của chúng tôi sẽ nảy sinh các sự việc. Ông ấy sẽ nói điều ông nghĩ và tôi sẽ nói điều tôi nghĩ. Về những người di dân thì quý vị biết rõ tôi nghĩ gì. Luôn luôn có những cánh cửa không hoàn toàn khép kín, cần tìm kiếm những cánh cửa ít là còn hé mở, cần đi vào và nói về điều có chung với nhau và tiến bước từng bước một. Hòa bình là một sản phẩm thủ công, được thực hiện mỗi ngày, cần tôn trọng người khác, đồng thời nói điều mình nghĩ một cách rất chân thành.
Đức Thánh Cha có hy vọng sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Trump sẽ làm dịu chính sách của ông hay không?
Đó là một tính toán chính trị mà tôi không cho phép mình thực hiện, và quý vị biết rằng trên bình diện tôn giáo, tôi không chiêu dụ tín đồ.
Tại Fatima, Đức Thánh Cha tự mô tả mình là giám mục mặc áo trắng, với cùng những lời mà chị Lucia đã dùng trong bí mật Fatima thứ ba. Cho đến nay, thành ngữ này được áp dụng cho Đức Gioan Phaolô thứ hai, cho vụ mưu sát mà người đã chịu, cho các vị tứ đạo trong thế kỷ 20. Vậy bây giờ thành ngữ ấy có nghĩa là gì?
Lời cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima có chứa đựng thành ngữ ấy không phải là do tôi soạn ra. Đền Thánh Fatima đã soạn kinh nguyện ấy. Có một liên hệ giữa giám mục áo trắng, Đức Mẹ mặc áo trắng của các trẻ em thơ ngây mặc khi chịu phép rửa tội. Tôi nghĩ rằng cứ xét theo chữ thì họ tìm cách diễn tả qua màu trắng ước muốn hòa bình, sự thây ngơ vô tội, không gây chiến với người khác. Hồi đó, Đức Hồng Y Ratzinger đã giải thích rất rõ ràng về bí mật thứ ba Fatima.
Ngày 13 tháng 5 là một ngày đặc biệt đối với Đức Thánh Cha vì năm 1992, Đức Sứ Thần Calabresi báo tin cho Ngài biết Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Buenos Aires. Đức Thánh Cha có bao giờ liên kết sự kiện ấy với Fatima và trong những ngày này, Đức Thánh Cha có nghĩ đến điều đó hay không?
Tôi đã không nghĩ về sự trùng hợp. Chỉ ngày hôm qua 12 tháng 5 trong lúc tôi cầu nguyện trước Đức Mẹ, tôi nhớ đến ngày 13 tháng 5, cách đây 25 năm, tôi nhận được điện thoại của Đức Sứ Thần Tòa Thánh báo tin việc bổ nhiệm tôi làm giám mục. Trước Đức Mẹ, tôi đã xin lỗi vì những sai lầm của tôi và cả sở thích xấu của tôi trong việc chọn người.
Huynh đoàn Thánh Pio X rất sùng kính Đức Mẹ Fatima. Người ta nói là sắp có một hiệp định với Tòa Thánh, và người ta tưởng tượng là hiệp định ấy sẽ được loan báo hôm nay, ngày 13 tháng 5. Phải chăng sắp có hiệp định ấy, và đối với Đức Thánh Cha, đâu là ý nghĩa sự hòa giải này? Họ sẽ trở về với giáo hội công giáo trong thái độ hiếu thắng không?
Tôi loại bỏ mọi hình thức háo thắng. Cách đây vài ngày, trong cuộc họp ngày thứ tư của Bộ Giáo lý Đức Tin, có cứ xét một văn kiện, và văn kiện này vẫn chưa được gửi đến tôi. Các tương quan hiện nay với huynh đoàn Thánh Pio X có tính chất huynh đệ. Năm ngoái, tôi đã chuẩn trước cho tất cả các linh mục của huynh đoàn được phép giải tội, và cả một hình thức về quyền tài phán để cử hành bí tích hôn phối. Nhưng từ lâu các vấn đề của họ, những vụ phải được Bộ Giáo lý Đức Tin giải quyết, ví dụ những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, đang được các cơ quan tòa thánh cứu xét. Với Đức Cha Phê Lê, bề trên tổng quyền của huynh đoàn, tôi có một tương quan tốt. Tôi đã nhiều lần nói chuyện với Đức Cha ấy. Tôi không thích làm mọi vội vã công việc, nhưng cứ tiến bước và tiến bước, rồi tính sau. Đối với tôi, vấn đề không phải là kẻ thắng người bại, nhưng là những anh em đang tiến bước.
Những người tin lành và công giáo có thể cùng đi một đoạn đường hay không, thưa Đức Thánh Cha? Họ có thể tham dự cùng một bàn thánh hay không?
Đã có những bước tiến lớn. Chúng ta hãy nghĩ đến tuyên ngôn về sự công chính hóa. Từ tuyên ngôn ấy, hành trình không dừng lại. Cuộc viếng thăm Thụy Điển rất có ý nghĩa. Cả đối với phong trào đại kết bằng hành trình đồng hành với kinh nguyện, với việc tử đạo và những việc bác ái từ bi. Về phương diện này, Caritas Luther của Tin Lành và Caritas Công Giáo đã ký hiệp định hoạt động với nhau. Thiên Chúa là Thiên Chúa của những ngạc nhiên, những bất ngờ. Chúng ta không bao giờ được dừng lại. Chúng ta phải cầu nguyện chung với nhau, làm chứng chung, thực hiện chung những công việc từ bi bác ái, khẳng định rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất và ơn thánh chỉ đến từ Chúa. Các nhà thần học sẽ tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta tiếp tục tiến bước trên đường.
Tại Fatima, chúng ta đã thấy bằng chứng lớn về niềm tin bình dân, cùng niềm tin ấy người ta thấy ở Medjugorje, Mễ Du. Thưa Đức Thánh Cha nghĩ gì về những cuộc hiện ra và lòng đạo đức nhiệt thành mà những cuộc hiện ra ấy gợi lên, xét vì Ngài đã bổ nhiệm một giám mục đặc ủy về các khía cạnh mục vụ ở Mễ Du?
Tất cả những cuộc hiện ra và những điều gọi là các cuộc hiện ra thuộc lĩnh vực riêng tư, không phải là thành phần huấn quyền công cộng thông thường. Về Mễ Du, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm một ủy ban do Đức Hồng Y Ruini làm chủ tịch. Tôi đã nhận được kết quả của ủy ban do các nhà thần học giỏi, các giám mục và Hồng Y soạn. Tường trình của ủy ban rất tốt. Có vài nghi ngờ của Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Thấy nên gửi đến mỗi thành viên tham dự phiên họp ngày thứ tư, tức là cuộc họp hàng tháng của Bộ, tất cả các hồ sơ và cả những ý kiến trái ngược với phúc trình của ủy ban Đức Hồng Y Ruini. Tôi đã nhận được thông báo vào chiều tối một ngày thứ bảy. Tôi thấy có vẻ không đúng. Như thể người ta bán đấu giá phúc trình Ruini là một phúc trình được thực hiện rất nghiêm túc. Chủ nhật, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã nhận được một thư, trong đó tôi yêu cầu Đức Hồng Y rằng, thay vì gửi tới cuộc họp ngày thứ tư những ý kiến trái ngược, thì hãy gửi các ý kiến ấy cho tôi. Tất cả những ý kiến này đã được nghiên cứu. Tôi nhấn mạnh là tất cả các ý kiến được cứu xét. Phúc trình Ruini khẳng định rằng, cần phải phân biệt những lần hiện ra đầu tiên tại Mễ Du, khi những người được Đức Mẹ hiện ra còn là những thiếu niên, và phúc trình ấy nói rằng cần phải tiếp tục điều tra về những lần hiện ra ấy. Về những điều gọi là các cuộc hiện ra hiện nay thì phúc trình nêu lên những nghi ngờ. Bản thân tôi xấu hơn. Tôi thích Đức Mẹ là mẹ hơn là Đức Mẹ là trưởng văn phòng điện tín mỗi ngày gửi đi một sứ điệp. Những điều gọi là các cuộc hiện ra như thế không có giá trị bao nhiêu. Tôi ném điều này như một ý kiến cá nhân. có người nghĩ rằng Đức Mẹ nói, các con hãy tới vào ngày ấy, giờ ấy, mẹ sẽ gửi một sứ điệp cho người được thị kiến. Rồi có điểm thứ ba, có một sự kiện thiêng liêng và mục vụ là cốt lõi của bản phúc trình. Có những người hoán cải, gặp gỡ Thiên Chúa và thay đổi đời sống. Điều này không phải do một chiếc đũa thần. Sự kiện này không thể chối cãi. Giờ đây để xem xét vấn đề đó, tôi đã bổ nhiệm một giám mục giỏi, đó là Đức cha Hoser, là người đã có kinh nghiệm để cứu xét về khía cạnh mục vụ. Sau cùng sẽ có vài lời về vấn đề này.
Bà Marie Collins là thành viên cuối cùng của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên đã từ chức, và bà giải thích là đã làm như thế vì các chức sắc tại Vatican không thực hành những lời khuyên của Ủy ban. Ai là người chịu trách nhiệm về vụ này? Và Đức Thánh Cha đang làm gì để những lời khuyên ấy được thi hành?
Bà Marie Collins đã giải thích với tôi rõ ràng sự kiện. Tôi đã nói chuyện với bà. Bà là một người giỏi giang và bà sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực huấn luyện các linh mục về vấn đề này. Bà đã đưa ra lời cáo buộc ấy và hơi có lý vì có bao nhiêu vụ chậm trễ vì các hồ sơ chất đống ở đó. Trong thời kỳ ấy người ta phải làm luật, ngày nay tại hầu hết các giáo phận có thủ tục phải theo, các hồ sơ được soạn thảo kỹ lưỡng, có một sự tiến bộ lớn, thiếu nhân sự. Cần có thêm nhân sự có khả năng theo dõi các vụ này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và Đức Hồng Y Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đang tìm thêm nhân sự. Có sự thay đổi trưởng phân bộ kỷ luật của Bộ Giáo lý Đức Tin, người trước đây rất giỏi nhưng hơi mệt mỏi và đã trở về nước để làm cùng công việc tại nước ấy. Người trưởng phân bộ mới là Đức ông Kennedy, một người giỏi và hiệu năng, và sự kiện này sẽ giúp ích khá nhiều. Rồi có một vấn đề nữa. Nhiều khi các giám mục gửi các hồ sơ đến, nếu thủ tục đã được làm kỹ lưỡng thì sẽ được đưa ra ngay phiên họp ngày thứ tư, nếu không thì hồ sơ lại bị gửi trả lại, và vì thế người ta đang nghĩ đến sự trợ giúp ở cấp đại lục hoặc một hoặc là hai đại lục chung với nhau. Các tiền tòa án hoặc là tòa án đại lục cũng sẽ được thiết lập khi phiên họp ngày thứ tư của Bộ Giáo lý Đức Tin buộc một linh mục phải hồi tục và linh mục ấy kháng án. Thì vụ này lại được chính phiên họp ngày thứ tư cứu xét. Tôi đã thành lập một tòa án khác và đặt làm trưởng một người có uy tín lớn là Đức Tổng giám mục Shikluna ở Manta, thuộc vào số những người mạnh mẽ nhất chống lại các vụ lạm dụng. Nếu án lệnh thứ nhất được phê chuẩn, thì vụ này chấm dứt và linh mục ấy chỉ có thể kháng án lên Đức Giáo Hoàng để xin ân xá, nhưng không bao giờ tôi ký một lệnh ân xá. Bà Marie Collins có lý. Nhưng chúng tôi đang ở trên đường, có 2.000 vụ chất đống đang chờ được cứu xét.
Tại Bồ Đào Nha, Công giáo, người ta đã thiết lập hôn nhân đồng phái và không trừng phạt phá thai nữa, cũng như làm cho chết êm dịu.
Đó là một vấn đề chính trị và lương tâm Công giáo nhiều khi không hoàn toàn thuộc về giáo hội. Đằng sau vụ này có sự thiếu sót trong việc huấn giáo. Có những miền ở Italia và Mỹ Châu Latin chẳng hạn, trong đó nhiều người Công giáo, đồng thời cũng là những người bài giáo sĩ chống các linh mục. Tôi quan tâm, nhưng tôi vẫn nói với các linh mục rằng, chủ nghĩa giáo sĩ làm cho dân chúng xa lìa giáo hội. Chủ nghĩa giáo sĩ là một dịch tễ trong giáo hội.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động giúp các phụ nữ của các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành tại Trung tâm Phụ nữ Nguồn Nước ở Pattaya, Thái Lan.
Trong một căn phòng rộng lớn sáng sủa tại Trung tâm Phụ nữ Nguồn Nước ở Pattaya, khoảng 20 cô gái trẻ đang làm uốn tóc và làm các kiểu tóc theo sự hướng dẫn của một giáo viên. Cuối phòng có khoảng 10 phụ nữ đang học và thực hành các kỹ thuật và các điểm nhấn của nghề massage Thái. Ở trên lầu, một số phụ nữ đang học về sử dụng máy tính, trong khi những người khác học tiếng Anh. Một số gái mại dâm đến trung tâm hàng ngày để học một số kỹ năng, nghề nghiệp, và họ hy vọng có thể kiếm tiền bằng một nghề khác tại Thái Lan, một đất nước có ngành du lịch tình dục. Năm 1988, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã mời các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành đến khu nghỉ mát ở bãi biển nổi tiếng Pattaya để giúp các phụ nữ thường là nạn nhân của tệ nạn buôn người bị bắt làm gái điếm. Sir Michael Club đã chuyển từ Bangkok đến Pattaya. Tại đây, sư đã dùng một số ni sư Phật giáo đánh giá các nhu cầu của cộng đồng và năm 1989, họ đã thành lập trung tâm phụ nữ nguồn nước tại một tòa nhà, trước đây là nhà hàng và quán bar, được tặng cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế ở trung tâm của khu mại dâm của Pattaya. Tên gọi nguồn nước phát xuất từ câu chuyện trong Tin Mừng Thánh Gioan kể về người phụ nữ Samaritana bên bờ giếng Gia-cốp đã xin Chúa Giê-xu ban cho bà nước ban sự sống. Trung tâm được thành lập để giúp các phụ nữ từng là nạn nhân của nạn buôn người, của kỹ nghệ du lịch tình dục ở Thái Lan, học một nghề nào đó để họ có thể kiếm sống và rời bỏ con đường bán thân. Sơ Lớp đã nói khi đến Pattaya, đây là nơi mà chúng ta nên ở giữa dân chúng. Sơ chia sẻ, trung tâm không phải là nơi kết án, nhưng là để lắng nghe. Trung tâm của chúng tôi cho họ tình yêu thương, và họ là những người chọn lựa. Chúng tôi giúp họ để biết cách giúp chính bản thân họ. Sơ cũng hiểu, muốn đưa các phụ nữ ra khỏi con đường mại dâm, không phải chỉ cần đưa ra khỏi các quán bar phục hồi cải tạo họ, nhưng cần giúp họ có một sức sống, có khả năng lo liệu cho cuộc đời mình. Bốn nữ tu dòng Chúa Chiên Lành điều hành trung tâm ở Pattaya, hiện nay là một cơ sở có các lớp học, các phòng tư vấn và các vườn rau nhỏ trồng trong nhà kính. Cạnh đó có một trung tâm trẻ em chăm sóc cho khoảng 140 em, hơn một nửa là con của các phụ nữ học nghề ở trung tâm nguồn nước. Số còn lại là con cái của các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở trong vùng. Các khóa học nghề tại trung tâm đều miễn phí. Dù thế, những ai có khả năng thì có thể đóng góp tài chính cho trung tâm. Các phụ nữ học viên trả tiền đồng phục làm việc và các phụ kiện. Những ai không có tiền thì có các nguồn tài trợ chi trả giúp. Khóa học làm tóc có thể kéo dài từ 4 tháng đến 1 năm. Các lớp massage Thái thường cần khoảng 3 tháng để hoàn tất và lấy chứng chỉ. Những người khác học làm nữ trang và may thêu. Những người học đánh máy hay vi tính có thể tìm được công việc thu ngân trong các quán bar. Các tình nguyện viên thường đến từ Đức hay Đan Mạch dạy tiếng Anh để các phụ nữ có thể làm việc trong các khách sạn có tiếng và có các ngành du lịch khác. Để có nguồn sức mạnh, năng lực thiêng liêng giúp họ đủ sức làm việc, các nữ tu thức dậy lúc 4 giờ 30 sáng, suy gẫm một tiếng đồng hồ, rồi cùng nhau cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Đến 8 giờ 30, các sơ và các nhân viên cũng như các tình nguyện viên gặp nhau để nghe những đoạn sách thiêng liêng, suy tư và chia sẻ. Phần lớn nhân viên không phải là tín hữu Công giáo, do đó các bài đọc không chỉ được chọn từ các tin mừng mà còn từ kinh Phật cũng như các nguồn khác. Thời gian chia sẻ rất là quan trọng để nối kết họ với nhau và chuẩn bị để nghe những câu chuyện đau lòng. Sơ Piyasat Pumun, giám đốc trung tâm và tư vấn cho các phụ nữ học nghề tại trung tâm, nói, tôi không thể làm công việc này nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của cộng đoàn. Một phụ nữ đã chia sẻ với Sơ Pumun rằng, những người khách đã ném tiền vào cô như thể cô không có phẩm giá. Cô ta khẳng định, tôi có nhân phẩm. Sơ Pumun nhắc nhở các nhân viên và tình nguyện viên là gương mặt và ánh mắt của họ phải tỏ sự cảm thông. Sơ nói, trung tâm của chúng ta phải thân thiện giống như một gia đình và tạo nên sự tin tưởng. Trong các buổi gặp gỡ nhóm, một số nạn nhân của tệ nạn buôn người đã chia sẻ các câu chuyện của họ. Một phụ nữ Thái bị đưa tới Bahrain và bị giam giữ để làm nô lệ tình dục trong nhiều tháng trời, cho đến khi cô được người giam giữ tin tưởng và cho phép cô đi ra ngoài để mua thức ăn. Trong một lần được tự do, cô đã đón xe đi đến tòa đại sứ Thái Lan. Khi được trở về gia đình ở Thái Lan, cô đã đến trung tâm phụ nữ nguồn nước để xin tư vấn và chữa lành, và cô đã chia sẻ câu chuyện của mình. có những câu chuyện thành công. Chẳng hạn, một phụ nữ học xong khóa học làm tóc và đã mở một cửa tiệm cạnh quán bar. Cô ta đã để các chương trình giới thiệu về trung tâm nguồn nước ở tiệm làm tóc và nói với các phụ nữ khách hàng của mình, hãy đi đến trung tâm phụ nữ và tìm một cuộc sống mới. Một phụ nữ khác thì mở cửa tiệm massage Thái và mỗi ngày có thể kiếm được 400 baht, đủ để cho cô sinh sống. Các nữ tu dựa vào những lời truyền miệng từ các phụ nữ, nói cho nhau về trung tâm nguồn nước, để khuyến khích các phụ nữ đến trung tâm. Mỗi tháng một lần, Sơ Bun Mun và Sơ Abinza Sonian đổi bộ tu phục màu xanh của họ, mặc bộ váy đen và áo sơ mi trắng và đi ra ngoài đường phố dọc theo các quán bar của thành phố Pattaya. Đôi khi họ cùng đi với các du khách đến xem ngành thương mại tình dục, vốn là một phần của ngành công nghiệp du lịch của thành phố này. Những lần khác, họ cố gắng tìm những phụ nữ có thể theo học các chương trình của trung tâm, và như thế họ có cơ hội để thay đổi cuộc đời. Một buổi tối dọc bãi biển, Sơ Bun Mun nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số các phụ nữ mặc những bộ đồ mỏng manh, thiếu vải, để chờ các khách làng chơi. Đó là Sunista, phụ nữ trẻ 33 tuổi, với gương mặt tròn và làn da mịn màng. Cô chào hai nữ tu. Họ cười đùa, nói chuyện với nhau và nhớ lại thời gian Sunista ở trung tâm nguồn sống để học nghề massage Thái. Nhưng Sunista kiếm được nhiều tiền hơn khi ngành nghề mãi dâm trên đường phố, và cô cần tiền để chữa trị bệnh tim cho đứa con gái 13 tuổi, đang sống cùng bà ngoại tại một tỉnh miền quê ở miền Bắc Thái Lan. Sunista hy vọng kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà và cho con gái đi học, vì cô không muốn con gái mình phải đi vào cùng con đường của cô. Các nữ tu chào tạm biệt Sunista và không quên mời cô giữ liên lạc với họ. Sơ Bun Mun cảm thấy thất vọng khi có một trong những học trò của họ phải trở lại hành nghề trên đường phố. Tuy thế, Sơ và các nữ tu khác không đầu hàng. Sơ nói, đối với chúng tôi, con số bao nhiêu không quan trọng, nếu chúng tôi giúp đỡ cứu giúp một cuộc đời, điều đó đã đáng giá rồi.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Quan điểm của Kitô giáo về cái chết.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã rảo qua những quan điểm triết học Đông Tây về cái chết, hôm nay chúng ta đi vào đạo lý Kitô giáo. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, kể cả sự sống tự nhiên. Nếu nơi Ngài chỉ có sự sống mà thôi, thì tại đâu mà có cái chết? Nguồn gốc cái chết là vấn đề được đặt ra ngay từ những trang đầu của Cựu Ước và được triển khai trong Tân Ước nhờ cái chết và sống lại của Đức Kitô. Cựu Ước, thái độ của con người trước cái chết. Giống như nhiều tôn giáo và văn hóa Đông phương, người Do Thái cổ xưa cũng nhìn cái chết một cách khá thản nhiên. Đọc lại các bản văn Cựu Ước, ta thấy có những tâm tình khác nhau khi đối diện với cái chết. Có lẽ ai cũng muốn sống lâu dài trên mặt đất. Tuổi thọ là sự chúc lành của Thiên Chúa. Vì thế các tổ phụ trước đồ thông thuyền rất đáng được kính phục và quý mến vì đã sống hơn 900 hay 700 tuổi. Sau đó thì xuống còn chừng 200 tuổi. Đến thời các tác giả thánh vịnh, tuổi trung bình là 70, mệnh giỏi chăng mới được 80, thánh vịnh 90 câu 10. Thế nhưng, sớm muộn gì cái chết cũng đến bởi vì số phận con người hữu hạn. Họ xem cái chết như là điểm kết thúc bình thường của cuộc sống, đặc biệt đối với người có tuổi thọ đáng kính và lại có con cháu nối dõi tông đường. Nói chung, các cụ an phận ra đi khi tới tròn ngày tháng, chứ không coi đó là án phạt vì tội. Cái chết chỉ trở thành vấn đề khi nó tới quá sớm hay khi nó chấm dứt mọi mối tương quan của cá nhân con người đối với Chúa. Khi xuống dưới Sê-ôn hay là âm ti, họ không được ca tụng Chúa nữa và bị Chúa bỏ quên. Điều này khiến họ rất đau khổ. Cho nên dần dần các tác giả thánh vịnh không nghĩ chết là hết, mà khẳng định rằng quyền năng Thiên Chúa vượt xa hơn cái chết. Dù sao, cái chết cũng có thể trở thành bài học khôn ngoan, dạy ta ít tính cách phù du của cuộc đời, đừng ký cóp tiền của làm chi. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thấy thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng bạc tất đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Thánh vịnh 49 câu 10-13. Nguồn gốc của cái chết. Cựu ước cũng quan tâm tới nguyên nhân của cái chết, và xem cái chết không chỉ như là một hành động sinh lý, nghĩa là không còn sống nữa, mà còn là một hình phạt vì tội phạm, phải sống xa cái Chúa, không còn ca tụng Chúa được nữa. Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế cho thấy rằng Thiên Chúa dựng nên con người để sống trong ân nghĩa với người. Cái chết không nằm trong kế hoạch nguyên thủy mà Thiên Chúa đã định đoạt cho loài người, nhưng là một cái vạ do tội lỗi gây ra. Thật vậy, do tận bất tuân của nguyên tổ đối với lệnh truyền của Thiên Chúa mà con người bị kết án phải chết. Hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn. Ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi phải chết. Sách Sáng Thế chương 2 câu 17. Với Adam, Chúa phán: vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trái mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Sách Sáng Thế chương 3 câu 17-19. Theo nhận xét của sách Khôn Ngoan, cái chết không do Chúa làm ra. Ngài không vui thích gì khi thấy sinh vật phải chết. Thiên Chúa dựng nên con người bất hủy hoại, nhưng mà sự ghen tương của ma quỷ đã đưa cái chết vào trần gian. Ở đây, nguyên nhân dẫn tới cái chết của con người có liên hệ tới tội nguyên tổ. Dù sao, các nhà nghiên cứu Thánh Kinh lưu ý rằng, việc quy gán nguồn gốc của sự chết cho tội nguyên tổ không được Cựu Ước nhấn mạnh nhiều. Thứ tự này chỉ gặp thấy trong một vài bản văn mà chúng ta vừa đề cập. Tân Ước, nguồn gốc của cái chết. Trong Tân Ước ta thấy cái việc quy gán nguồn gốc sự chết cho tượng nguyên tổ nơi đoạn văn nổi tiếng của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, chương 5 câu 12. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây ra cái chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trong lịch sử thần học, một cuộc tranh luận đã nảy lên chung quanh đạo lý quy gán sự chết cho tội lỗi. Đó là: giả như ông Adam không phạm tội, con người có phải chết hay không? Các tác giả được phân ra làm hai nhóm, một bên nói không, một bên nói có. Truyền thống đức tin Kitô giáo dạy rằng, giả như con người không phạm tội, thì đã không phải chết. Nhưng mà Thánh Tôma thuộc ý kiến nói có, với những lời giải thích như sau. Cái chết là hiện tượng xảy ra cho tất cả mọi loại hữu hạn, duy chỉ có Thiên Chúa mới hiện hữu vô cùng vô tận. Giả như ông Adam không phạm tội, thì ông sẽ được ơn trường sinh bất tử. Nhưng đó là một ân huệ ngoại nhiên. Một giả thuyết khác có thể được phát biểu như thế này. Sau một thời gian thử thách, ông Adam sẽ được đưa về hưởng hạnh phúc bất diệt. Nghĩa là ông sẽ phải chết. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, ông đón nhận cái chết một cách an bình, chứ không lo âu sao xuyến đến tình trạng ngày nay sau khi đã phạm tội. Điểm thứ hai, cái chết được biến đổi nhờ Đức Kitô. Tin mừng hơn một lần kể lại rằng Đức Giêsu đã bồi hồi thổn thức khi gặp cảnh tang chế, chẳng hạn như khi thấy đám tang của đứa con trai duy nhất của bà quả Naim, Luca chương 17 câu 13, hay là khi đứng trước mộ của anh bạn Lazaro, Gioan chương 11 câu 35. Không rõ lúc đó Ngài có coi cái chết như là hình phạt của tội hay không? Nhưng chắc chắn đối với Ngài, cái chết là một thảm họa, vì thế Ngài xúc động mạnh. tâm tình này lại càng tăng hơn nữa khi Ngài phải đối đầu với chính cái chết của mình. Ngài cảm thấy tâm hồn xao xuyến, cơn xao xuyến làm toát mồ hôi như máu. Xét một cách tự nhiên, cái chết là điều không ai ao ước cả. Quả chúng ta không muốn cởi bỏ, nhưng muốn mặc trùm lên trên, 2 Corinto 5:4. Cái chết là một đe dọa đến vào ngôi vị con người, khi sự phân ly trong nội tạng, đau đớn và kinh hãi. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đón nhận cái chết như một hành động vâng phục Chúa Cha. Điều này được biểu lộ qua lời nguyện trong vườn cây dầu dựa theo tin mừng nhân lão. Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, mà hãy xin theo ý Cha. Và được khẳng định rõ ràng hơn nữa qua lời tuyên bố được Thánh Gioan ghi lại: mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Gioan chương 10 câu 18. Thánh Thi được trích trong thư gửi giáo lòng Philippe nhìn cái chết của Đức Giêsu như là một sự vâng phục. Người đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Philippe chương 2 câu 8. Đức Giêsu biến đổi giá trị của cái chết. Nó không còn là bản án của tội lỗi nữa, nhưng trở nên hành vi nhân đức đẹp lòng Chúa Cha. Ngoài nhân đức vâng phục, tình đức còn nêu bật nhân đức yêu thương khi trao hiến mạng sống cho người yêu. Không ai có tình thương hơn lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống cho bạn hữu. John 15:13.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.